Tin lành là gì? Này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Thánh Kinh Luca đoạn 2 câu 10. Ban đầu, Thượng Đế tạo nên thế gian chúng ta, núi non, sông biển, cỏ cây, hoa lá và các vật có sự sống đều do Ngài dựng nên cả. Nhưng điều quý nhất là Ngài tạo một con người hoàn toàn tốt đẹp và không có tội lỗi. Ngài yêu mến người và muốn người là bạn thân của Ngài, để thông công vui vẻ với Ngài và coi sóc mọi công cuộc sáng tạo của Ngài trên trái đất. Thượng Đế không tạo nên con người như một người máy hoặc một cỗ máy. Ngài ban cho con người một quà tặng quý giá, tức là ý chí tự do, để chọn điều phải hoặc quấy, tốt hoặc xấu. Ngài không muốn ép người ta phải theo Ngài. Ngài muốn loài người tự nguyện yêu Ngài. Nhưng con người đã lựa chọn con đường bất tuân Thượng Đế. Người đã lựa chọn sai. Người thích làm vừa lòng chính mình hơn là làm vừa lòng Thượng Đế. Người đã phạm tội. Và như thế, tội đã bước vào thế giới. Sự chết đã đi chung với tội. Thượng Đế đã phán trong lời Thánh Kinh là lời Ngài cho chúng ta rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma đoạn 6 câu 23. Tất cả đau đớn và gian ác có trong thế giới ngày hôm nay là do tội lỗi mà ra. Tội lỗi giống như đám mây đen che khuất mặt trời. Đó là lý do khiến Thượng Đế có vẻ xa cách loài người vạn dặm. Ngài trong sạch và thánh khiết. Ngài ghét tội lỗi, Ngài không muốn và không thể nhìn tội lỗi. Tội lỗi làm bế tắc đường đi tới Ngài. Tội không phải chỉ là giết người, trộm cắp, lường gạt, làm bậy. Tôi phạm tội khi tôi sống cho chính mình thay vì cho Thượng Đế, là đấng tạo hóa của tôi. Tôi phạm tội khi tôi bảo tôi là chủ chính mình, nay là cuộc đời của tôi. Tôi phải được tự do sử dụng nó tùy ý tôi thích. Lời của Thượng Đế phán trong Ê-sai 53 câu 6 rằng: chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Tôi phạm tội khi tôi từ chối đặt niềm tin nơi Giê-su Christ, con Thượng Đế. Thượng Đế phán với chúng ta rằng: ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy, tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Giăng thứ nhất, đoạn 5, câu 10, câu 11. Tôi phạm tội khi tôi không làm điều đáng phải làm. Kinh Thánh có dạy rằng, cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Gia Cơ đoạn 4 câu 17. Tôi phạm tội khi tôi không lưu tâm đến kẻ khác như chính mình, chẳng làm gì cả hoặc làm rất ít để giúp kẻ cô đơn, người bất hạnh. Tôi phạm tội khi tôi bất tuân Thượng Đế, khi tôi không yêu Ngài hết lòng. Matthew đoạn 22 câu 37 câu 38 dạy rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Bạn có thể cho rằng mình không đến nỗi tệ, vẫn còn khá hơn nhiều người khác, nhưng đó vẫn không phải là vấn đề, vì chẳng ai trong chúng ta tiến lại gần tiêu chuẩn hoàn hảo của Thượng Đế. Chỉ có Chúa Giê-xu là con Thượng Đế mới trọn vẹn. Có lẽ chúng ta chưa làm điều gì đặc biệt gian ác, nhưng chúng ta là tội nhân chỉ vì chúng ta chưa tốt đủ. Chẳng hạn, điểm thi đậu là 50. Nếu có người chỉ được 5 điểm, người ấy không thể đậu. Nếu bạn được 49 điểm, bạn cũng hỏng. Bạn chẳng có thể biện hộ: tôi còn khá hơn người được 5 điểm quá nhiều. Cả hai đều hỏng thi. Kinh Thánh có chép: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23. Tội lỗi là căn bệnh tất cả chúng ta đều mắc phải. Tội lỗi giống như một đốm đen xấu xí trên một trang giấy sạch sẽ. Ích kỷ, lười biếng, lơ lửng, nói dối, nói những chuyện bẩn thỉu, tất cả những điều đó làm hỏng tâm tính bạn. Tội lỗi phá hủy hạnh phúc gia đình hoặc tình bạn của chúng ta. Tội lỗi giống như cỏ dại trong vườn. Nếu không nhổ tận gốc, nó sẽ mọc lan cả khu vườn. Những hành động bất lương, bất phục tùng sẽ trở thành những thói quen chúng ta không thể bỏ được. Tội lỗi ngăn cách bạn với Thượng Đế trong đời này và đời sau. Hãy nhớ rõ, hỏa ngục là một thực tại khủng khiếp ghê rợn đối với mọi kẻ từ chối Chúa Giê-xu trong cuộc đời này. Bây giờ, bạn phải làm sao? Bạn không thể đẩy bức tường đi chỗ khác. Bạn không thể tự cứu được. Cố gắng giúp kẻ khác và làm việc thiện cũng không thể cất bỏ được chướng ngại vật. Nếu tội lỗi ngăn cách chúng ta với Thượng Đế, há chúng ta không còn hy vọng nào sao? Thượng Đế há gạt bỏ chúng ta hẳn rồi sao? Không. Này, ta báo cho các ngươi một tin tức tốt lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Thượng Đế vẫn còn yêu thương loài người. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Thời gian thứ nhất, đoạn 4, câu 9. Thượng Đế đã sai chính Con Ngài giáng sinh như một em bé. Chúa Giê-xu, Con Thượng Đế, đã lớn lên trong thế giới này. Ngài tỏ cho loài người cách hiểu biết và yêu thương Thượng Đế. Chúa Giê-xu sống một đời sống trọn vẹn vô tội. Vì con người, Chúa Giê-xu đã đến để phá bỏ bức màn ngăn cách giữa Thượng Đế với Đức Chúa Trời. Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta, vì Kinh Thánh có chép: khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Chúa Giê-xu đã đến chịu chết vì tội chúng ta. Nhưng làm sao cái chết của Chúa Giê-xu có thể chứng minh tình yêu của Thượng Đế đến với chúng ta được? Cái chết đó đã hủy phá bức tường tội lỗi ngăn cách giữa chúng ta với Thượng Đế bằng cách nào? Thượng Đế vừa công bình vừa yêu thương. Trên thập tự giá, sự công bình và yêu thương của Ngài đã được hoàn toàn thỏa mãn. Tội lỗi phải bị trừng phạt. Vì vậy, Con Thượng Đế trong tình yêu, Ngài đã đến để chịu trừng phạt thay cho chúng ta. Một tội lỗi mà đáng lý ra chúng ta phải gánh chịu. Đó là lý do trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã kêu lên: Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa Giê-xu đã mang trọn án phạt thay thế cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã chịu đau khổ vì bị phân cách với Cha Ngài vì tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, trước khi chết, Ngài đã phán: mọi việc đã được trọn. Đó không phải là tiếng kêu bại trận, nhưng là tiếng kêu đắc thắng: ta đã làm xong, nợ tội của con người đã được hoàn trả. Ngài đã làm xong công tác cứu bạn khỏi hỏa ngục là sự hủy diệt đời đời. Con đường đến với Thượng Đế đã mở, hàng rào tội lỗi đã bị triệt hạ. Phần của Thượng Đế: Ngài đã yêu chúng ta đến nỗi đã sai Con Ngài chết thế cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Phần của Chúa Giê-xu: Ngài gánh lấy hình phạt tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Sau khi Ngài chết, các môn đồ đem xác Ngài đi chôn trong mộ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài triệt hạ bức màn tội lỗi và sự chết. Hiện nay, Ngài ban cho bạn cuộc sống đời đời trên thiên đàng với Ngài. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Đó là tin tức tốt lành. Bây giờ, phần của bạn: tiếp nhận Chúa Giê-xu hay từ chối Ngài? Bạn muốn sống mãi mãi trong bất mãn, chỉ biết nếm trải, trống trải, hưởng thụ những lạc thú chóng qua của đời này chăng? Hãy nhớ điều này. Một ngày kia, bạn sẽ cảm thấy quá muộn rằng bạn đã bỏ mất những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, đã phí phạm thời gian và hủy phá linh hồn. Sống không có Chúa Giê-xu, tức là chết cũng không có Ngài. Chết không có Chúa Giê-xu nghĩa là mãi mãi sống không có Ngài trong hỏa ngục. Nhưng nếu bạn muốn cuộc đời thật thỏa mãn, có mục đích và ý nghĩa, một cuộc đời xứng đáng, và nhất là một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì đó là điều Đức Chúa Trời đang mong mỏi. Sự tha thứ cùng sự sống đời đời không đến một cách tự nhiên, nhưng phải có phần của bạn. Thứ nhất, cần chấp nhận rằng bạn đã phạm tội đối với Thượng Đế. Hãy hết lòng hối tiếc về tội lỗi của bạn. Hãy ghét tội bằng lòng bỏ tất cả mọi ý tưởng, lời nói, hành động cùng thói quen bạn biết là sai lầm. Điều thứ hai, cần tin rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để gánh tội lỗi cho bạn. Dù bạn là ai, bạn đã phạm bất cứ điều gì, Thượng Đế đã hứa tha thứ bạn nếu bạn thật lòng tin rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho bạn. Điều thứ ba, cần tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống bạn. Ngài làm chủ bạn, làm cứu Chúa tẩy sạch tội lỗi bạn, làm người hướng dẫn và cùng sống với bạn. Đức Chúa Trời có hứa rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Gian nhất đoạn 1 câu 9. Hãy nhớ rằng, Chúa Giê-xu không bao giờ hứa theo Ngài là một việc dễ dàng. Hãy sẵn sàng đối diện với mọi chống đối chế nhạo cùng hiểu lầm. Mỗi chi tiết trong cuộc đời của bạn, thì giờ, tiền bạc, tình bạn đều thuộc dưới quyền điều khiển của Ngài. Khải Huyền đoạn 3 câu 20, Chúa Giê-xu có phán với chúng ta rằng, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Chúa Giê-xu đang đợi bên ngoài cửa cuộc đời, nơi cửa lòng bạn. Ngài không ngang nhiên bước vào, Ngài muốn được mời vào. Chốt cửa nằm bên trong, thuộc về bạn. Chỉ có bạn mới mở được. Bạn sẽ là con của Ngài khi bạn mở cửa lòng mình để Ngài bước vào. Bạn có thể cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây. Kính lạy Chúa Giê-xu, con biết rằng con là người có tội. Con tin cậy Chúa là đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết đền tội cho con. Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Con xin mở rộng tấm lòng, mời Ngài bước vào làm chủ cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.